Quý thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 213-493-0128. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây viễn liên với cụ Lê Quang Liêm mà chúng tôi rất hân hạnh mời tham dự cuộc hội luận hôm nay. Như mọi người đều biết, cụ Lê Quang Liêm, 94 tuổi, hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, là một nhà đấu tranh rất là kiên cường cho tự do tôn giáo tại Việt Nam. Mặc dù tuổi đã cao, chỉ còn 6 năm nữa là cụ tròn 100 tuổi, cụ vẫn đem hết tài năng và sức lực của mình để bảo vệ đạo pháp của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, một tôn giáo đang bị Cộng sản Việt Nam đàn áp khốc liệt nhất, thậm chí muốn tiêu diệt mối đạo này. Thay mặt Ban Giám đốc của Đài Sài Gòn Radio, chúng tôi xin kính chào cụ và chúng tôi cảm thấy rất là vui được cụ nhận lời tham dự cuộc hội luận hôm nay. Trước khi đi vào cuộc hội luận, kính mời cụ Lê Quang Liêm ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn, thưa cụ.
Tôi là Lê Quang Liêm, Hội trưởng Giáo hội Trung ương Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy tại Việt Nam. Xin kính lời chào Ban Giám đốc Đài Sài Gòn Radio và xin kính lời chào toàn thể thính giả thân mến của quý Đài Sài Gòn Radio. Nhân dịp này, tôi xin cảm tạ quý Đài Sài Gòn Radio đã có hảo ý giúp tôi có cơ hội để tiếp xúc với quý thính giả bốn phương trong trình đồng bào ruột thịt, nhân kỳ thinh bất kiến kỳ hình.
Dạ vâng, thưa cụ Lê Quang Liêm, năm nay cụ đã 94 tuổi, thì xin cụ cho biết cái sức khỏe của cụ hiện nay như thế nào ạ?
Thật sự thì tôi hôm nay tôi là 95 tuổi chứ không phải 94.
Dạ, xin lỗi.
Nhưng mà theo định lực vô thường của tạo hóa, sanh lão bệnh tử, có sanh thì phải có già phải có bệnh rồi mới chết. Sức khỏe của tôi cũng suy yếu khá nhiều, đáng lý tôi phải nghỉ ngơi dưỡng già.
Dạ vâng.
Nhưng làm sao mình nghỉ ngơi dưỡng già được trong lúc đất nước đang ngửa nghiêng, dân tộc đang lầm than khốn khổ dưới họa độc tài toàn trị của chủ thiết vô thần.
Dạ vâng. Như vậy thì chỉ vì thấy đạo pháp bị ngả nghiêng do Cộng sản Việt Nam đàn áp một cách khốc liệt, cho nên dẫu cụ rất là mệt mỏi vì tuổi già sức yếu, nhưng mà cụ vẫn lên tiếng đấu tranh, và thậm chí là đấu tranh rất là can đảm nữa là khác. Vâng, thưa cụ, xin cụ cho biết những cái vụ đàn áp mới nhất của Cộng sản Việt Nam đối với Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trong những cái tháng gần đây như thế nào, thưa cụ?
Thì tôi cũng như tôi mới vừa thưa là tuy tuổi già sức yếu, nhưng làm sao mình nghỉ ngơi dưỡng già được trong lúc đất nước đang ngửa nghiêng, dân tộc đang lầm than khốn khổ dưới họa độc tài toàn trị của chủ thiết vô thần. Yêu nước bao đình trơ mắt ngó, thương nhà sao nở ẩn non cao. Đó là lời phán dạy của Đức Quỳnh Giáo Chủ, mà tôi là một tín đồ phải phát huy lời chỉ dạy của Ngài. Sau ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ bị Việt Minh Cộng sản ám hại, tôi được toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bầu làm hội trưởng trung ương lãnh đạo khối Phật giáo Hòa Hảo, tiếp tục phát huy sứ mạng trên hai phương diện đạo và đời, đúng theo nguyên lý lời đại nguyện của Đức Quỳnh Giáo Chủ: đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng, tâm lòng thành quyết dựng đạo đời, và đời đạo liên quan mới rạng trái ngời. sau 30 tháng 4 75, tôi thừa điều kiện đi định cư ở hải ngoại như bao nhiêu người khác. Vì trong chế độ đệ nhất đệ nhị Cộng hòa, tôi giữ nhiều chức vụ cao cấp đại thể như cấp tư lệnh sư đoàn, tham mưu quân đoàn, chỉ huy trưởng trường giáo bị, tỉnh trưởng, đệ nhất phó chủ tịch quốc hội, chỉ huy trưởng hậu bị quân dùng 4 chiến thuật, vân vân. Nhất là tòa đại sứ Mỹ sẵn sàng dành cho tôi một chuyến máy bay 110 để tôi đưa gia đình và thân nhân sang Mỹ. Nhưng tôi phải ở lại Việt Nam, thì tôi biết chắc rằng sau khi cưỡng chiếm và cai trị miền Nam, thì Đảng Cộng sản sẽ tiếp tục triệt tiêu Phật giáo và ảo, nên tôi phải ở lại để sống cùng sống, chết cùng chết với toàn thể anh em tín đồ.
Dạ.
Tôi ở lại Việt Nam, tôi phải đi ngồi tù và là học tập cải tạo 5 năm, rồi bị quản chế 5 năm, bị tịch thu tất cả tài sản giá trị đến gần 300 tỷ hiện giờ. Còn giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thì từ 75 đến năm 1999, 40 năm và đăng đảng đó hoàn toàn bị Cộng sản cấm hoạt động từ giáo sự lớn như phóng thanh sấm giảng, hội họp lễ lập tôn dân, cho đến giáo sự nhỏ nhen như cúng bái thường nhật tại nhà đều bị triệt để cấm.
Dạ. Vâng.
Đến năm 1985, tôi được bản tù, mãn quản chế, tôi bắt đầu mở cuộc tranh đấu đòi nhà cầm quyền Cộng sản phải cho tái phục hoạt giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Cuộc tranh đấu này thật vô cùng gay go, đầy gian truân nguy hiểm, kéo dài suốt 14 năm, tức là từ năm 1985 đến năm 1999. Anh em tôi có trên 30 nhân sĩ Phật giáo Hòa Hảo bị ngồi tù từ 5 năm đến tù chung thân, như cựu dân biểu Lê Văn Tính 20 năm tù, ông Bùi Tấn Nhã án tù chung thân. Nhưng trước sức mạnh tranh đấu quyết liệt của chúng tôi, được thế giới tự do quan tâm, Đảng Cộng sản Việt Nam xét thấy không thể vì Phật giáo Hòa Hảo mãi mãi được, nên đến tháng 5 năm 1999, Cộng sản mới gây dựng một cơ cấu tay sai gọi là Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo để trám vào chỗ đòi hỏi của chúng tôi. Ban Trị sự Trung ương này gồm 3/4 đảng viên Cộng sản, và khi ra đời liền ban hành một quy chế xong treo cờ Phật giáo Hòa Hảo, in sấm giả Phật giáo Hòa Hảo thì bỏ bớt 1/3, không tổ chức những ngày lễ chính của Phật giáo Hòa Hảo. Trước hành động trắng trợn bỏ gốc quên nguồn như vậy, chúng tôi phải tiếp tục tranh đấu ròng rã 10 năm nữa, Phật giáo Hòa Hảo mới được treo cờ, mới được phép tổ chức ngày lễ khai mạc đạo, tức là ngày 18 tháng 5 âm lịch, và ngày lễ đảng sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ, tức là ngày 25 tháng 11 âm lịch. Còn ngày lễ kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ thì bị diễn binh Cộng sản, của Đức Huỳnh Giáo Chủ bị diễn binh Cộng sản ám hại, thì triệt để chấm cho mãi mãi cho đến bây giờ. Tóm lại, có thể nói là Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục thi hành chính sách triệt tiêu Phật giáo Hòa Hảo trong mọi môi trường, trong mọi tình huống có thể được. Và Phật giáo là một nạn nhân phải chịu đựng triền miên dưới búa liềm tàn nhẫn của Cộng sản. Trong mấy tháng gần đây, việc đàn áp nặng nhất của Cộng sản Việt Nam đối với Phật giáo Hòa Hảo là việc ngăn trở tổ chức ngày lễ 25 tháng 2 kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ bị diệt binh Cộng sản ám hại. Từ 20 tháng 3 năm 2014, nhiều phái đoàn của nhà cầm quyền Cộng sản đã đến từng xã đòi những cán bộ lãnh đạo của Phật giáo Hòa Hảo thuần túy đến cơ quan và ra lệnh cấm tổ chức ngày 25 tháng 2 âm lịch, ai dám trái lệnh thì sẽ bị trừng phạt tác. Ngoài ra còn nhiều sự trấn áp của Cộng sản về ngày lễ này một cách có thể gọi là sườn rú. Đại luật như là vào 3 giờ chiều, ngày 21 tháng 3 năm 2014, trên 300 người gồm công an, bộ đội cơ động, có cả xã hội đen. Điểm này mới là dễ tức cười. Công an mà xài xã hội đen để chi? Để xã hội đen trong lúc nào công an không ra mặt thì để xã hội đen đến đánh đập anh em tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Sáng này đi có cả xe cứu hỏa tràn vào nhà ông Nguyễn Văn Vinh là địa điểm sẽ cử hành lễ. Có người này dùng rồi đồng xịt nước ngập tràn trề rồi bắt hết mọi người đang ở trong nhà này khoảng 30 tín đồ bảo phải quỳ xuống rồi đánh đập tàn nhẫn. Ai không quỳ thì chúng đừng để đập ngang ống viện phải té xuống. Đừng rút. Tôi nói thật, không có thứ gì mà tôi có từ ngữ gì mà xài được. Phải xài chữ rừng rú. Rừng rú và vang rỡ nhất là chúng đánh đập ngang chân, phải té xuống. Rồi, như bà Trần Thị Sinh, 82 tuổi, ngất xỉu. Rồi chúng lột hết áo quần, trói bà lại, bỏ nằm tầng tường hả lồ dưới đất, trong lúc bà đã bất tỉnh. Tiếp đó toán công an lục soát khắp nhà toán sâu tất cả vật dụng để cử hành lễ như là nhiều máy chụp ảnh, nhiều máy quay phim, laptop, nhiều điện thoại di động, micro âm ly trong dân. Chúng còn lục soát trong mình các nạn nhân bị đánh đập để lấy nữ trang và lấy tiền hoặc hơn 100 triệu đồng. Số tiền đó là tiền của anh chị em tín đồ Phật giáo Hòa Hảo dành dụng để chẳng bằng cho tín đồ nghèo trong cuộc lễ. Cuộc đàn áp đến đập cướp được này còn tàn ác hơn hành động của một toán thổ phỉ gây ra nhiều người bị thương phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Hiện nay hơn 50 gia đình tự sự viên Phật giáo Hòa Hảo đều bị công an đóng chốt ngay trước nhà và nội bất xuất ngoại bất nhập, tức là trong nhà không được đi ra mà người ngoài không được đi vào. Nhà nào có ai đau ốm bệnh hoạn cũng không được ra khỏi nhà để chữa bệnh, phải nằm chờ chết. Bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng hàng ngàn công an bộ đội có cả xã hội đen để đàn áp Phật giáo Hòa Hảo thuần túy một cách dã man, một cách rừng rú để không tổ chức được ngày lễ kỷ niệm Đức Quỳnh Giáo Chủ bị diệt binh ám hại năm 1947. Sở dĩ Đảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm tiêu diệt Phật giáo Hòa Hảo hơn các tôn giáo khác là vì Phật giáo Hòa Hảo là một tôn giáo dân tộc sinh ra từ dòng dân tộc lớn lên trong khí thiên sông núi của Tổ quốc, nên phải sống cùng dân tộc và Tổ quốc, và chết không phải vì dân Tổ quốc và dân tộc. Sẽ là một đại chướng ngại trên con đường xích hóa Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên Cộng sản Việt Nam phải triệt tiêu Phật giáo Hòa Hảo cho bằng được. Về tôn chỉ,
dạ,
thì Phật giáo Hòa Hảo tôn trọng ân tổ riêng cha mẹ, nguyên nhiên đối lập với Cộng sản là vô gia đình. Phật giáo Hòa Hảo tôn trọng ân đức nước, trong nước Cộng sản là vô tổ quốc. Phật giáo Hòa Hảo tôn trọng ân tam bảo, còn Cộng sản thì vô tôn giáo, không có trời, không có Phật, không có thánh, không có thượng đế, không có thần, không nghĩ nhân quả gì cả. Mạnh thì được, yếu thì chua, cướp được thì cứ cướp được, miễn sao đầy túi tham. Cộng sản chủ trương đã có tôn giáo là gì lẽ ấy.
Dạ vâng, à, thưa cụ.
Vương Đức Quỳnh Phú Sổ là giáo chủ của tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo, ngài còn là lãnh tụ Đảng Dân Xã, vì đại nguyện của ngài là tấm đồng thành quyết dựng đạo đời. Đạo là nguồn từ bi bác ái, thương người cứu đời, như trong sách kinh có viết, tam sửa giáo cương, chi sử cơ chi dược là dĩ trước và không đem vào đời thì để cứu ai. Còn đây là nơi sinh sống của con người, nếu con người không biết đạo lý, không biết nghĩa nhân, không biết nhân quả thì đó là một xã đội hỗn tạp, chỉ tạo khổ cho con người. Cho nên Đức Bình Tế Tử chủ trương đời đạo liên quan mới giảng trên này. Chủ trương chính trị của Đức Bình Tế Tử là toàn dân chính trị, là diễn tiến về tinh thần dân chủ ngày nay đó. Nhìn theo bước tiến của Đức Bình Tế Tử song song trên hai mặt đạo và đời là mối lo ngại to lớn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, nên Đảng Cộng sản Việt Nam phải tìm đủ mọi cách để xử từ Đức Bình trước chủ và triệt tiêu Phật giáo Hòa Hợp cho bằng được. Nhưng qua nhiều chục năm, quá trình lịch sử đã chứng tỏ rất rõ ràng cho Đảng Cộng sản Việt Nam thấy rằng khi an hại được Đức Bình giáo chủ thì Phật giáo Hòa Hảo mới có một triệu tín đồ, một triệu chữ tín đồ. Và qua 67 năm, mặc dầu Cộng sản đã sử dụng đủ mọi âm mưu để tiêu diệt Phật giáo Hòa Hảo, thì Phật giáo Hòa Hảo ngày nay đã là đến 7 triệu tín đồ. Ban Cộng sản Việt Nam phải ra đổi chiến lược, dùng củi đậu nấu đậu và cố sức dàn dựng một cơ cấu Phật giáo Hòa Hảo tay sai để làm công cụ. Và đương nhiên Phật giáo Hòa Hảo công cụ này không đi đúng theo kiểu của Phật giáo Hòa Hảo nguyên thủy, tất nhiên không được tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chấp nhận và ủng hộ. Từ ngày Phật giáo Hòa Hảo công cụ này ra đời, được dư luận gọi là Phật giáo Hòa Hảo quốc dân. Do đó chúng tôi phải hai thêm hai chữ thường tín cho giáo hội Phật giáo của chúng tôi để phân biệt chính tà và sự tồn tại của Phật giáo Hòa Hảo quốc dân, không gây một ảnh hưởng tai hại nào cho Phật giáo Hòa Hảo của chúng tôi cả mà có thể còn nữa vậy. Đó là tất cả những gì của tôi muốn trình bày với chư thính giả bốn phương hôm nay.
Dạ vâng, thưa cụ, cái sự tồn tại của giáo hội quốc doanh này đó lợi hại như thế nào đối với giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy hay là chính thống của cụ, thưa cụ?
Nếu họ thì thật sự, nếu uy tín của tôi trong nội bộ Phật giáo Hòa Hảo họ rất quyết, nên mặc dù họ là công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng thật sự nhiều năm qua chưa hề họ dám đá động gì đến tôi cả, chưa hề dám mà chưa đánh đổ gì tôi cả. Bởi vì họ biết đến đâu tôi, tức là lợi cho tôi chứ chẳng biết là gì.
Dạ vâng, như vậy đó, thì cái giáo hội quốc doanh họ không có gây hại gì trực tiếp cho giáo hội Phật giáo Hòa Hảo chính thống hay là thuần túy. Nhưng mà họ coi như là họ chỉ như một cái bình phong để mà che đậy cái sự đàn áp về tôn giáo đối với Phật giáo Hòa Hảo. Họ coi như là họ
dạ với tư cách là lãnh đạo Phật giáo Hòa Hảo hiện nay, tôi xem tôi như là lãnh đạo Phật giáo Hòa Hảo, chứ không có phải là lãnh đạo Phật giáo Hòa Hảo thuần túy hay là Phật giáo Hòa Hảo quốc dân gì cả. Cho nên tôi ít khi nào mà tôi nói đến ở bên cái phía quốc dân để cho họ thấy rằng lòng dạ của tôi là một con người trưởng thượng, biết thương người, biết thương anh em. Con người ở đời ai cũng có lầm lỗi cả, mà biết mầm lỗi là một điều tốt. Cũng như Đức Phật dạy, trên đời có hai hạng người đáng quý: một là hạng người chưa bao giờ lầm lỗi, hai là hạng người biết lầm lỗi mà thành tâm cải quá. Do đó đối với bên Phật giáo Hòa Hảo quốc dân, tôi ít khi nào tôi nói gì đến họ cả. Mạnh họ thì họ làm, họ làm sao, mà họ càng làm thì anh em đến đường càng thấy được cái tinh thần tay sai của họ đối với nhà cầm quyền cộng sản. Cho nên nói đến uy tín thì tôi xin nói thật, tôi không muốn nói không tốt cho người khác, nhất là không có người khác trước mặt tôi. Thì người khác đó tức là Phật giáo Hòa Hảo quốc dân. Cho nên tôi xin sư tín giả Hướng Phương thông cảm cho tôi điều này. Và tôi không muốn nói những gì không tốt cho người không có mặt trước mặt tôi.
Dạ vâng. Thưa cụ, Đức Huỳnh Giáo Chủ khi còn sinh thời là đảng trưởng của một cái đảng chính trị, đó là Dân Xã Đảng. Phải chăng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo là một cái tôn giáo chủ trương làm chính trị? Hay là ít ra là chấp nhận cho mọi tín đồ cũng như là các chức sắc làm chính trị như gương của Đức Huỳnh Giáo Chủ, thưa cụ?
Thì tôi xin thưa rằng, vì cái đại nguyện Đức Huỳnh Giáo Chủ là tâm lòng thành quyết dựng đạo đời, cho nên Ngài coi rằng đạo là cái viên thuốc để cứu đời, cho nên Ngài phải lập một cái đảng dân xã. Thì cái đảng dân xã thì Ngài chủ trương là toàn dân chính trị. Toàn dân chính trị tức là quyền lãnh đạo đất nước thuộc về toàn dân, tức là tinh thần dân, đó là một diễn tiến của tinh thần dân chủ ngày nay đó. Thì cho nên đối với tín đồ Phật giáo Hảo thì Ngài chỉ rất rành rẽ, đảng dân sản là một tổ chức chính trị để kiến tạo một xã hội công bình. Người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nào tùy theo ý muốn của mình và tùy theo khả năng của mình, ai muốn tham gia vào làm đảng viên dân xã thì cũng được, mà ai không vào cũng được. Cho nên đó là cái lời chỉ thị của Đức Huỳnh Giáo Chủ như vậy. Nhưng mà đối với Phật giáo Hòa Hảo thì 100 người Phật giáo Hòa Hảo thì là 100 đảng viên dân xã. Nhưng mà cái đảng viên dân xã đó từ sau ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt đến giờ thì có một mình tôi không thể, tôi vừa là hội trưởng Trung ương Phật giáo Hòa Hảo vừa là lãnh tụ đảng dân xã, thì y tế đó có thể có nhiều người, những người đối lập với tôi họ nói rằng tôi tham vọng. Cho nên tôi nghĩ rằng cũng chưa đến lúc mà các đảng phái ở tại đất nước Việt Nam mà đứng lên một cách mạnh mẽ để làm nghĩa vụ của mình. Cho nên tôi thấy rằng việc mà để mà tái phục quạt đảng dân xã lại ở trên đất nước Việt Nam thì tôi phải chờ đến một lúc khi nào, một cơ hội nào có thể thuận tiện được, thì tôi cũng là khuyến khích cho anh em đứng lên dưới danh nghĩa của đảng dân xã tranh đấu theo nguyên lý toàn dân chính trị.
Dạ vâng. Như vậy đó, thưa cụ, cái sự khác biệt, rất là khác biệt giữa Phật giáo Hòa Hảo với lại đại đa số các tôn giáo khác là ở chỗ là Phật giáo Hòa Hảo thì đặt rất là nặng cái ân nghĩa cũng như là cái trách nhiệm đối với Tổ quốc. Còn các tôn giáo khác thì thường là đặt nặng cái trách nhiệm cũng như là ân nghĩa đối với chính cái tôn giáo của mình, với cái vị sáng lập. Và chính vì thế cho nên là Phật giáo Hòa Hảo không có tránh né vấn đề chính trị và chủ trương là toàn dân đều phải làm chính trị, y hệt như là Đức Giáo Hoàng Francisco hiện nay đó. Ngài nói rằng là những người công giáo tốt là những người làm chính trị, phải làm chính trị. Điều đó rất là khác với lại rất là nhiều cái vị tiền nhiệm khác. Vậy phải chăng chính vì cái lý do đó mà Cộng sản Việt Nam lo sợ Phật giáo Hòa Hảo hơn tất cả các tôn giáo khác? Cho nên là Cộng sản Việt Nam đã đàn áp tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo một cách có mạnh mẽ hơn tất cả các tôn giáo khác, thậm chí là muốn tiêu diệt Phật giáo Hòa Hảo, phải không thưa cụ?
Thì cũng như tôi vừa trình bày đó, Phật giáo Hòa Hảo đối với Đảng Cộng sản Việt Nam nó có nhiều một cái sự mà đối lập với nhau. Như là Phật giáo, nhất là tôi xin đưa thật, trong các tôn giáo ở thế giới ngày nay, tôn giáo nào cũng đặt ơn cái đức cao cả nhất của mình, như là Đức Giáo Chủ hay ông Phật hay Đức Thượng Đế hay là Chúa là lên trên hết. Nhưng mà Phật giáo Hòa Hảo thì đặt ơn đất nước là trên ơn ta bảo. Vì có đất nước thì đạo mới được phát khai được trở. Đất nước không có thì đạo giữa chỗ nào mà phát khai, từ bi bác ái giữa đâu để mà phát huy. Cho nên Phật giáo Hòa Hảo đặt ơn đất nước lên trên hết, lên trên ơn ta bảo. Đó cũng là một điểm mà Đảng Cộng sản Việt Nam lo sợ, thấy rằng Phật giáo Hòa Hảo đặt chánh trị lên trên tôn giáo. Nhưng mà nói đến chính trị thì chúng ta phải hiểu chính trị là gì. Rất nhiều nhà làm chính trị đã định nghĩa chính trị, nhưng cái chính trị và cái định nghĩa mà đúng của nó, chính trị và đúng nghe trên như tôi trực tiên đã nói, chính vì sở hương tại thuận nhân tâm, chính vì sở phế tại nghiệp nhân tâm. Cái chính trị là làm sao đúng với lòng dân thì lòng dân sẽ theo mình. Như ở bên tôn giáo thì nói rằng ý dân như ý trời.
Dạ vâng. Đúng là có hai cái loại chính trị. Một cái loại chính trị đó là chủ trương dành quyền lực cho cái cá nhân mình hoặc là cho đảng phái của mình, cụ thể giống như là Đảng Cộng sản và có nhiều đảng phái khác. Còn một cái hướng chính trị khác đó là dành cái quyền lực cho toàn dân và chủ yếu cái khuynh hướng chính trị này đó là đấu tranh để cho công bằng xã hội, đấu tranh cho hạnh phúc của nhân loại, đấu tranh nói chung là cho chung tất cả mọi người, chứ không phải là cho cá nhân hay là cho bất kỳ một cái đảng phái nào. Thế thì cái chủ trương của Đức Huỳnh Giáo Chủ chính là đi theo cái con đường chính trị thứ hai này, là làm sao để cho đất nước được hạnh phúc, được công bằng, được thăng tiến, được phát triển, chứ không phải là chỉ dành quyền lực cho cái tôn giáo của mình hay là cho cái đảng phái hay là cho một cái tổ chức nào. Thưa cụ, Phật giáo, những cái điều mà các tín đồ Phật giáo ở Hảo làm á, thì rõ ràng là nó không có gây hại gì cho ai cả. Thí dụ như là tổ chức có 30-40 người tổ chức cái lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ bị tử nạn, thì họ đâu có làm cái gì hại cho nhà nước, đâu có tìm cách lật đổ chính quyền qua một cái lễ nghi như vậy. Vậy thì thưa cụ, tại sao mà họ lại đàn áp một cách quá dã man như vậy?
Tôi xin thưa Phật, tôi là người sống rất lâu trên nước Việt Nam, sống từ đời Pháp thuộc, qua các chế độ rừng trần thân Pháp, rồi đến nền đệ nhất Cộng Hòa, tới nền đệ nhị Cộng Hòa, và cho tới bây giờ là tới chế độ Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi xin thưa thật, nếu mà nói thì cái chế độ Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này là vô nhân đạo nhất, hung tàn nhất và vô nhân đạo nhất, vô liêm sỉ nhất. Cái đánh đập dân chúng, đánh đập anh em tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chuẩn bị làm lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ, thì cái đó là đúng như bản chất của Đảng Cộng sản. Cướp giật được thì cứ cướp giật, đánh được thì cứ đánh, bỏ tù được thì cứ bắt bỏ tù. Đó là cái bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam vậy. Cho nên mới gọi rằng là một cái chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là một chế độ độc tài, và độc tài toàn trị. Toàn trị có nghĩa là cái nào cũng phải cho họ hết, mà người chứa họ là phải chết cho họ thôi. Người chứa họ thì ngày nay không có tù, ngày nay ở tù, ngày mới có tù. Đó vậy thôi. Còn cái lập trường chân trị của Phật giáo Hòa Hảo, thầy Đức Bình giáo chủ rất minh định rõ ràng. Đành sông nở nước tù nhà, tiền môn trở góp Phật Đà Nam Mô. Tức là chân trị của Phật giáo Hòa Hảo là để giúp cho đất nước mình, do tổ quốc mình được hưng thịnh, có một xã hội tốt đẹp, có nghĩa, có nhân, có trật tự, có công bằng xã hội. Thì cái người chiến sĩ Phật giáo Hòa Hảo phải trở về vị trí tu hành. Thì trường ấy mới tỉnh vô nhất vật, bụi hồng trần rứt sạch cửa không, chuông linh ngân tiếng đại đồng, ta và thế giới sắc không một màu. Đó là một cái bài mà Đức Quỳnh Giáo Chủ đã minh định rất rõ ràng như vậy.
Dạ vâng. Thưa cụ, Cộng sản Việt Nam đàn áp giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đó, một phần là vì giáo hội Phật giáo Hòa Hảo chủ trương là toàn dân chính trị và đặt cái nặng cái tinh thần yêu nước, tinh thần trách nhiệm đối với Tổ quốc. Điều đó thì rất là Cộng sản rất là lo sợ người dân mà yêu nước phản kháng lại chế độ Cộng sản. Thế còn các tôn